A Di Đà Phật kính chào toàn thể quý Phật tử. Cái câu mà niệm Phật mà biết Phật á, thì có cái câu như vậy: nghe tiếng niệm Phật lòng sung sướng, Phật ở trong tâm vạn sự an. Đó là như vậy. Có nghĩa là mình nhớ được Ngài á, nhớ được Ngài nha, nhớ Phật rồi mới niệm Phật. Nhớ được Ngài đã, biết Ngài là ai, biết Ngài ở đâu đã, xong rồi mới kêu tên Ngài. Hiểu không? Giống như mình nhớ mẹ trước ra kêu mẹ ơi, nó khác là kêu mẹ ơi không, nó khác xa lắm. Mình biết cái người đó ở đâu rồi mình thương người đó nữa kêu, thì nó rung động. Thì như vậy là khi mà mình niệm xong mình nghe cái tiếng Phật đó, mình lại biết được Ngài, thì lòng mình sẽ sung sướng. Không phải là niệm Phật thường không có sung sướng đâu, không thấy gì đâu. Cũng như nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, mình biết pháp Phật vi diệu thì lòng mình rung động nào. Mình đọc cái câu đó mình phải hiểu sâu xa thì đọc lên nó rung động liền á. Niệm Phật cũng vậy đó, đọc mà đúng rồi nó rung động thì nó sung sướng, là nó vui, là nó an lạc, nó pháp hỷ sung mãn. Xong rồi Phật ở trong tâm thì không thèm nghĩ, không thèm lo. Thì phải Phật ở trong tâm mới được. Phật chưa ở trong tâm thì phải lo. Không lo không được đâu. Phật ở trong tâm thì vạn sự an, là không có thèm lo nữa. Như vậy là cái người an lạc trong cõi đời, người như vậy nó mới hiếm, hiếm có lắm. Ít có ai tu được như vậy lắm. Tu được như vậy thì vui lắm. Nhất là các cụ lớn thì dễ lắm, tại vì không có đi làm, không có lo tiền bạc vậy đó. Nếu mà Phật ở trong tâm là an lạc, chờ vãng sanh thôi. Phải tu được như vậy, mà muốn như vậy là nghe. Nghe đi, nghe tiếng Phật mình đọc ra rồi mình nghe đi, nghe coi phải là mình biết Ngài không. Biết Ngài rồi, Ngài liền ở trong tâm. Con đang nhớ Ngài không sợ, có chết bây giờ cũng được nữa đó. Chết ngay bây giờ cũng được nữa, tại vì con đang biết Ngài mà. Cũng như mình đang lễ hồi nãy đó, có động đất chết liền cũng được, không có sợ đâu, không có chạy đâu đó, không có nhúc nhích đâu đó. Nó là đang có Phật mà. Thành ra là như cái thời lễ Phật của mình là tất cả chúng ta đều ở trong ánh hào quang của Ngài hết đó. Nếu mình để tâm, từng tiếng mình lễ rồi mình để tâm, lúc mình lễ mình biết Ngài, lúc mình đọc mình biết Ngài, rồi khi mình ngưng đại chúng đọc thì mình lại biết Ngài nữa. Biết Ngài hoài vậy đó, giữ vậy. Thì là cái thời lễ không biết thời gian, chỉ có một hồi nhìn lại mới biết nó bao nhiêu phút vậy đó. Tại vì mình đang ở trong cái tâm mình với Ngài, thì tu là như vậy, là Phật ở trong tâm. Còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Là mình đem tấm lòng chân thành, nhiếp tâm khẩn thiết mình tu. Mình không phải là niệm thường rồi mình niệm, mình phải lắng nghe, mình phải đem tâm tư mình để trong đó thì nó mới có thể quy nhất. Quy nhất là mình niệm sao mình hồi mình thấy sao dễ quá, sao tiếng nào cũng là Phật hết, mình thấy an lạc vui vẻ quá, tiếng nó vang ở trong lòng, nó là quy nhất đó. Còn bây giờ niệm cái nó suy nghĩ liền, mà suy nghĩ nó giống như là 1000 cân nó đè xuống vậy đó. Nó ghê lắm luôn, nó là sức mạnh vô biên á. Nó không cho mình niệm Phật đâu. Niệm 2-3 câu là nó ngăn, nó suy nghĩ, nó đàn áp tiếng Phật hiệu. Cho nên là phải khẩn thiết, nhiếp tâm để ý, tập trung vô tiếng Phật hiệu, thì nó mới đầu, nó mới nghe được, nó mới đầu, mới nó bớt phiền não ra. Nhiếp tâm thì không có pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Đó là cái bí quyết của Tổ. Hôm qua tới nay mình nói hoài, lúc nào Ngài cũng nói chí thành khẩn thiết thì vãng sanh Tây Phương. Đó gọi là lòng thành. Người nào có lòng thành thì hiện ở trong cái cách tu của họ. Họ thương, họ thích lắm. Họ thành tâm lắm, họ thành khẩn lắm. Thì cái người có lòng thành thì mới nói tới nhiếp tâm. Còn mình chưa muốn giải thoát thì không có nhiếp tâm được đâu. Nếu con chưa muốn giải thoát, con còn ham ở đây, thì không giải cho mình nhiếp tâm được. Ông sẽ loạn thôi. Còn nếu mà một ngày nào đó mình đã muốn giải thoát rồi, mình đem hết tâm tư, thì Ngài nói như vậy thì nó sẽ quy nhất. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có thể được. Cái chuyện đó không làm được đâu. Bởi vì Ngài Ngài Quảng Khâm ngài nói ông muốn nhất tâm thì nó mới nhất được, nói hay lắm. Ông không muốn tu nó không nhất đâu, ông phải muốn thì nó mới được, ông muốn thì ông sẽ niệm được. Nó nói vậy, ông muốn niệm thì ông mới niệm được, ông muốn niệm không vọng tưởng thì ông mới làm được. Ông phải muốn, ông phải tha thiết trước, ông phải phát tâm, phải có ý chí và phải có một cái đường hướng rõ ràng. Ông hạ quyết tâm thì ông mới tu được. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, có nghĩa là con hết sức con muốn tu rồi mà niệm mà nó cứ suy nghĩ hoài, nó không có thuần nhất được, tiếng Phật hiệu nó cũng rời rạc mà vọng tưởng còn nhiều, thì ngài dạy phải lắng tai nghe. Đó là dạy từng cấp đó. Bây giờ ông đọc ra rồi mà ông muốn giải thoát rồi mà nó không có quy nhất thì ông phải lắng tai nghe. Khi mà mình nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp thì mình phải lắng tai nghe, nghe coi cái câu đó là cái gì, thì bắt đầu nó mới quy nhất vô cái câu đó được, nó mới không suy nghĩ được. Thấy không? Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si. Thì khi mà đọc vãng tích là xưa tới nay sở tạo là con tạo bao nhiêu ác nghiệp, đọc tới đâu phải nghe tới đó, nghe ngược lại, rồi gia do là điều là cái gì, là do tham sân si của con hết đó. Đó thì khi mà đọc là lắng tai nghe, thì ví dụ như vậy, đọc A Di Đà Phật phải lắng tai nghe, phải lắng tai nghe cái tiếng Phật đó. Bất luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, niệm từ nơi tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Thì cái này trong văn sao nói không biết bao nhiêu lần, hầu như những lá thơ dạy đều nói như vậy. Là trong tâm mình đọc ra âm thanh, rồi nó thành cái tiếng, tại mình phải muốn đọc. Cái tâm nó khởi lên rồi mình đọc ra cái tiếng đọc ra rồi, phải nghe coi mình đọc cái gì. Cũng như là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, phải nghe. Còn mấy là vô thượng thầm tâm với diệu pháp ba thứ mà không biết cái gì hết đó, đọc như vậy thì không nghe được, phải từ từ xong rồi để tâm nghe, nghe nó rung động. Thì như ngày xưa Chương Hiếu ở bên Úc á, thầy Ngộ Hạnh đó, thầy đọc cái này là rớt nước mắt đầm đìa hết đó. Đọc hay lắm thầy Ngộ Hạnh, sao mà hay dữ vậy, là đọc cái gia do vô thủy mà đọc tiếng Tàu chậm lắm, dài một hồi mới do, chứ không phải là rồi tới chừng tham một cái nước mắt nó rơi xuống vậy đó, nó thấm mà. Tại cái chữ tham nó là con tham vậy, rồi sân một cái gió tại lỗi tại con đó, đọc như vậy. Rồi cái đó là tiếng Tàu đó, mà Chân Hiếu qua bên đó một cái đạo tràng khóc hết nửa đạo tràng đó, đọc xuống một cái nước mắt nó rơi hết đó. Đó là nghe đó, đó là nghe đó, nghe cái tiếng đó. Cái tiếng đó nghe, nếu mình niệm không động miệng, niệm thầm mà trong tâm nó vẫn có âm thanh đó. Tâm miệng niệm rõ ràng, rành mạch tai nghe rõ ràng, rành mạch nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Thì cái người tu giỏi đó là tới đây thôi rồi đã nhiếp tâm rồi, không cần ký số. Cái đoạn này thôi là đã nhiếp tâm rồi quý vị. Nhưng mà đoạn này chưa nhiếp tâm thì mới dạy ký số. Có nghĩa là thành tâm lắng tai nghe, cái tiếng nó vang trong lòng, không có vọng tưởng. Nếu vọng niệm vẫn còn sôi nổi, lắng tai nghe rồi, rành mạch như vậy rồi, nó vẫn suy nghĩ, không nhiếp tâm được, không có quy về một mối được, thì dùng pháp tập niệm ký số. Tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu. Đừng có hiểu lầm đem toàn tâm đặt vô số, hiểu không? Cái chữ của tổ là toàn tâm đặt vô tiếng Phật hiệu. Người ta không hiểu, người ta lấy cái này người ta đọc, người ta đem hết sức, ta nhớ cái số. Tiếng Phật lơ là, lại là nguy hiểm lắm. Bởi vì mình phải nhắc và mình phải đọc cho kỹ, đọc sách tổ là phải như vậy. Đem sức lực để vô cái nghe, để vô cái đó. Còn cái số là nhỏ thôi nhưng mà phải nên biết nó. Biết nó ở chỗ nào. Cũng như nói là niệm 10 câu rồi đánh một tiếng chuông, thì mình phải biết nó ở đâu để mà đánh chuông. Mỗi một tiếng Phật là tiếng lòng dâng lên cho Phật à, phải chân thành như vậy. Câu nào Phật cũng nghe. Mình niệm là Phật biết. Mình niệm dối là Phật biết. Cho nên là mình thương, mình kính thì mình niệm. Đem hết toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức, có nghĩa là nó muốn suy nghĩ cũng không có được, tại vì cứ nghe cái câu đó xong nó biết cái một cái là nghe tới câu số 2 nữa rồi, thì nó làm một hồi nó không suy nghĩ được. Đó là cái bí quyết tu hành, còn không mấy thì mình không tu được. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, nó là diệu pháp, không phải là pháp thường, mà ngày xưa những vị hoằng truyền tịnh độ chưa có đề cập, là tại căn tánh của người xưa thông lợi, không có cần tu cái pháp này. Cái người trước đây đó, sức khỏe họ tốt hơn mình, họ tu không mệt. Ngài Ấn Quang nói thời của Quang mà mở một Phật thất là quý vị giỏi rồi đó, tại vì sức khỏe quý vị không tu nổi. Tôi nghĩ là mình tệ dữ lắm á, nếu mà nói sức khỏe là mình thua người xưa tệ lắm á. Người xưa đi cày đi cấy đi vào chánh điện tu không sao, mình bây giờ là một chút là mệt liền á. Nhưng mà thế hệ chân hiếu thôi, chắc cái hệ các bác không không sao, các bác lớn tuổi vẫn khỏe. Căn tánh người xưa thông lợi, không có phải cần cái pháp thập niệm đó đâu. Ấn Quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này. Đó là Ngài nói, Ngài là như vậy đó. Tâm Ngài khó chế phục cho nên dùng thập niệm ký số, càng thử càng thấy hay. Thì ngày xưa Chân Hiếu nghe câu này, con Chân Hiếu nói tổ thấy hay chứ con tu con cũng không thấy hay, tại con thấy con tu không được, con không có ký số, con yên hơn. Con ký số vô nó lộn xộn quá, mình nó nhức đầu nữa. Đó là tại vì mình không biết cách tu đó. Bây giờ thì biết rồi mới biết câu này là đúng, câu này là đúng. Tổ mà làm sao không đúng được, tại vì mình một lúc nào đó mình không nhìn ra. Nghe cho rõ đi rồi hãy biết nó, biết cái số, chứ đừng có bỏ cái nghe, thì nó mới đúng là pháp này rất là hay. Chẳng phải nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Nguyện cho hết chúng sanh độn căn của mình, người nào cũng dùng pháp này đi, tất cả sẽ vãng sanh. Nói như vậy vui không? Ông không tu pháp này khó vãng sanh đó. Nói hoài mà không tin, nhưng mà nhiều khi không tin đâu. Tu đi rồi nó loạn đi rồi từ biết, tới một lúc thì sẽ biết. Tới lúc không chế phục được rồi phải nghe thôi. Không cần theo ngày Quang cũng được, cứ tu đi. Tu đi rồi một hồi rồi biết nó loạn cỡ nào. Tới lúc phải quay về thôi. Khi quay về mà nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đàng hoàng sẽ gật đầu thôi. Làm như vậy sự thật là không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì tha hồ mà muốn về Tây Phương. Không có ai cản đâu. Vọng tưởng nó cản mình. Chứ không có ai đâu, không có ai phá mình đâu. Người bên ngoài người nào cũng thương mình hết á. Người nào cũng giúp đỡ cho mình, nhưng mà vọng tưởng mình nó cản mình. Thập niệm ký số vừa nói đó là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh. Nói nữa là cái tiếng Phật hiệu rất quan trọng. Niệm cái tiếng đó phải nghe cho rõ đi, rồi nhớ cho phân minh là nhớ từ 1 tới 10. Không được nhớ tới số 11, nhớ tới số 11 nó sẽ sanh bệnh đó. Tại vì 1 tới 10 nó không có nhiều. Nhớ thêm nữa được cái trí nhớ nó nhiều thì nó sẽ nhức đầu. Nó có cái sự điều chỉnh của nó sẵn. Người nào mà không biết nhớ tới 20, 30 là ngày quở, ông sẽ sanh bệnh. Tại vì ngày dạy có 10 thôi. Một câu cho tới 10 câu xong trở lại. 1 tới 10, 1 tới 10, không được 11, không được thêm. Lại phải niệm từ 1 đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, không cho lần chuỗi. Lần chuỗi là khi đi kinh hành mới được, ngồi yên không cho lần. Chỉ dựa vào tâm để nhớ, nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành hai. Chia thành hai là 1 tới 5, 6 tới 10. Còn nếu mà thấy khó nữa thì chia làm 3. Là 1 tới 3, 4 tới 6 và 7 tới 10. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không có chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn lâu ngày sẽ được. Tại vì khi mà mình niệm nó không có vọng tưởng, nó gọi là tịnh niệm, nó là tịnh độ rồi đó. Tịnh niệm đó nó là nhất tâm đó, mà lâu ngày rồi nó sẽ bất loạn. Mình lấy cái nhất tâm làm cái gốc tu, không phải là tu thường. Đó là theo tổ đó. Còn mình là lấy loạn tâm để tu, tu hoài không thành, tu hoài vẫn khổ. Còn người ta là tiếng Phật hiệu, người ta là nhất tâm, là không có vọng tưởng. Ở phần sau thì so sánh thập niệm 10 hơi của Ngài Từ Vân với thập niệm của Ngài. Ngài nói là pháp thập niệm 10 hơi không bằng, pháp này hay hơn. Thập niệm 10 hơi là một hơi mấy chục câu đếm là một. Chân Hiếu cũng có chỉ đó. Sáng một lần, tối một lần, không được làm nhiều cũng bệnh. Mà Ngài Ấn Quang nói pháp thập niệm ký số này nó vi diệu hơn nữa, là 1 tới 10, từ sáng tới tối niệm hoài. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bạch Thầy, như vậy nếu trường hợp mình đang niệm mới có 3 mà mình không nhớ 3, vậy thì mình phải bỏ Thầy
ạ? Làm lại từ đầu.
Bỏ, mình làm lại từ đầu.
Làm một lại. Đang niệm 4 năm, cái mình vọng tưởng hồi nãy mình niệm số mấy vậy? Thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu, nhưng mà mình phải để ý mình làm sao được 10 câu. Nhiều khi mình làm lại từ đầu 3 câu, cái mình suy nghĩ mình phải hạ quyết tâm được 10 cái đó. Mình hạ quyết tâm thì nó mới chịu, nó mới chịu tới 10. Còn mình không hạ quyết tâm nó làm biến lắm, 2-3 câu nó suy nghĩ rồi nó không có nghe lời đâu, đúng không? Mình không hạ quyết tâm, tôi phải được 10 cái đó rồi mới tính thì nó mới được. Còn mình mà cứ lơ 2-3 câu nó suy nghĩ, trời đã muốn mà sao nó suy nghĩ, tại vì ông không muốn 10. Ông phải nhất định tôi được 10. Thì lúc đó người ta kêu thầy ơi, không muốn nghe nữa, nghe là nó sai đó. Thầy ơi, tôi cũng muốn trả lời nữa đó. Tôi trả lời là tôi không làm được đâu đó. Phải không? Thì mình phải muốn. Bởi vì nãy chị Hiếu nói là các ngài dạy như vậy, ông muốn thì ông mới làm được. Mình phải muốn, tôi làm được 10 câu thì mình mới làm được 10 câu. Xong rồi sau đó mình không muốn, nó lại suy nghĩ. Mình phải muốn, bởi vì 1 tới 10 là như vậy. Mình phải muốn 10 câu. Làm chừng 20-30 câu mà nó nhiếp tâm được rồi, không cần muốn nó cũng làm được. Nó đã có cái đà của nó rồi. Nó dễ lắm, nó cứ vậy mà mình tu. Còn mới đầu là phải muốn. Phải muốn gạt qua hết, tôi làm cái này trước đó. Cũng như con nít học bài vậy đó. Con học xong đó, kêu ăn cũng không ăn nữa. Tại vì học cho xong, đó là nó muốn. Đó là cái tâm muốn đó. Nó là cái tâm chân thành đó. Cái tâm muốn giải thoát nó phải đi trước. Hay như là Phật. À, hơi thở không nên tu theo hơi thở. Tại vì hơi thở đó, cái lúc mà mình mệt nó thở khác, lúc mình khỏe nó thở khác, lúc mình bệnh nó thở khác, lúc mình làm việc nó thở khác, lúc mình ngồi yên nó thở khác. Mình theo hơi thở mình không khéo đó, mình bắt nó thở theo cái ý mình niệm thì nó bệnh. Cái lúc người ta cần thở nhanh mà ông cứ niệm chậm chậm vậy sao mà nó được? Phải không? Khó lắm đó. Có lúc tôi đang cần, tôi đang thở gấp mà ông cứ A-di thì là cái tiếng, cái hơi thở nó sẽ theo mình. Mình theo hơi thở để niệm, nó nhanh mình phải nhanh, mình không biết cách đâu. Mình phải hiểu cái cơ thể này nhiều mình mới tu hơi thở được. Có lúc nó chậm mình bắt nó nhanh, mình phải để cho nó tự nhiên.
Dạ, con cũng thử vậy rồi. Con thử vậy con thấy con mệt quá.
Rất là dễ bị bệnh.
Dạ.
Là theo hơi thở chứ không phải là theo thở theo mình. Cái chữ nó là như vậy, cái chữ cái bài nó là niệm Phật theo hơi thở chứ không phải là bắt hơi thở theo mình. Mình nó đang niệm nhanh mà mình cứ A Di Đà Phật, mình không quen nhanh. Rồi tới chừng nó muốn chậm thì mình lại muốn nhanh, thì nó lại phải thở nhanh. Thì mình ép nó theo cái tiếng Phật của mình thì nó sẽ sanh bệnh. Còn nếu cái người giỏi á, thì là theo hơi thở thì không sanh bệnh. Cái người phải biết cách nó thở làm sao mình theo như vậy. Có lúc mình niệm chậm, có lúc mình nhanh, tại cái hơi thở của mình. Hiểu không? Cái bữa đó mình mệt nó khác. Còn cái người mà không có theo được thì đừng có tu cái này. Tu cái này nó sanh bệnh đó. Người ta đang cần thở gấp mà ông cứ rề ra làm sao được. Phải mà mỗi ngày mình thở khác nhau phải không? Lúc mình lễ Phật cũng thở khác, nó thở khác chứ. Thì đó theo hơi thở là như vậy. Cho nên khó tu, tại sao đi kiếm cái khó tu vậy? Trong khi nhớ số nó dễ. Mình theo hơi thở là mình để ý cái hơi thở đó mình theo. Bây giờ mình để ý cái số cũng là để ý, mà đổi qua một cái vấn đề khác thôi. Cái công dụng giống nhau mà. Nam Mô A Di Đà Phật.